Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Văn Thao theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo gặp gỡ các tu sĩ dòng La San.
Vatican nhận định rằng đặc sủng hoạt động ở trường học của dòng La San là một trong những lời giải thích đẹp đẽ và hùng hồn nhất về thừa tác vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả mà tất cả chúng ta đã nhận được qua bí tích rửa tội. Đức Cha Leo cầu chúc cho ơn gọi tu trì của dòng được phát triển và đóng góp vào việc khơi dậy nơi những người trẻ theo học các trường của dòng con đường thánh thiện, vui tươi và hiệu quả.
Sáng thứ Năm ngày 15 tháng 5, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tu sĩ dòng La San nhân dịp kỷ niệm 300 năm dòng được Đức Biển Đức 13 ban sắc lệnh thành lập dòng và phê chuẩn tu luật của dòng, và 75 năm Đức Pio 12 chọn Thánh Gioan La San làm bổn mạng các nhà giáo dục. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha mời họ cùng suy tư hai khía cạnh quan trọng trong lịch sử của dòng. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc chú ý đến tính hợp thời trong hoạt động của dòng La San. Thánh Gioan La San đã đáp lại lời kêu gọi với tư cách là một giáo dân trong việc duy trì trường học dành cho người nghèo, và xem đây là dấu hiệu chú mời gọi, và đã chấp nhận thử thách, bắt tay vào làm việc. Ngài đã tạo ra một hệ thống giáo dục mới, hệ thống trường học Kitô giáo, miễn phí và đón nhận tất cả mọi người. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha nêu lên những cải cách của Thánh Gioan La San. Việc giảng dạy hướng tới lớp học, chứ không còn nhắm vào từng học sinh. Sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ giảng dạy thay cho tiếng Latin. Mở các lớp học vào Chủ nhật, để cả những người trẻ phải làm việc vào các ngày trong tuần cũng có thể tham gia. Sự tham gia của gia đình vào chương trình giảng dạy của nhà trường. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những vấn đề nảy sinh, thay vì làm thánh nhân nản lòng, lại thúc đẩy Ngài tìm kiếm những câu trả lời sáng tạo và mạo hiểm vào những con đường mới thường chưa được khám phá. Nêu lên những trở ngại đối với những người trẻ như sự cô lập, mô thức tư duy bị suy yếu bởi thuyết tương đối, sự phổ biến của nhịp điệu và lối sống thiếu lắng nghe, suy tư và đối thoại ở trường học cũng như trong gia đình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta có thể sử dụng những khó khăn này như bàn đạp để khám phá những cách thức, phát triển các công cụ và áp dụng những ngôn ngữ mới, qua đó tiếp tục chạm đến trái tim của học sinh, giúp đỡ và khuyến khích các em can đảm đối mặt với mọi trở ngại để cống hiến hết mình trong cuộc sống theo kế hoạch của Chúa. Điểm quan trọng thứ hai trong thực tại của ơn gọi La San, theo Đức Thánh Cha, là việc giảng dạy được sống như một thừa tác vụ và sứ mạng, như sự thánh hiến trong giáo hội. Thánh Gioan La San đã thúc đẩy trong giáo hội thời Ngài một thực tại chưa từng được biết đến, đó là giáo viên và giáo lý viên giáo dân được trao phó trong cộng đồng, một thừa tác vụ đích thực và đúng đắn, theo nguyên tắc truyền giáo bằng giáo dục và giáo dục bằng truyền giáo. Do đó, Đức Thánh Cha nói tiếp, đặc sủng hoạt động ở trường học, lời khấn thứ tư giảng dạy của dòng, ngoài việc là một dịch vụ cho xã hội và một công việc bác ái quý giá, ngày nay vẫn xuất hiện như một trong những lời giải thích đẹp đẽ và hùng hồn nhất về thừa tác vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế mà tất cả chúng ta đã nhận được trong bí tích rửa tội.
Tín hữu Myanmar tin tưởng vào Đức Thánh Cha Leo 14.
Myanmar, dù đang trải qua thời kỳ khủng hoảng và khó khăn nghiêm trọng, người Công giáo Myanmar vẫn nồng nhiệt chào đón tin tức về cuộc bầu cử Đức Giáo hoàng Leo 14. Sau mật nghị, Đức Hồng y Charles Mongbo đã xin Đức Tân Giáo hoàng đừng quên người dân Myanmar và hy vọng ngài sớm thăm nước này.
Tại Mandalay, nơi chịu thiệt hại bởi trận động đất kinh hoàng vào ngày 28 tháng 3, Đức Tổng giám mục Marco Tewin đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho sự khởi đầu sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Leo và xin ngài ủng hộ hòa bình cho Myanmar. Đức Cha nói, nhiều người không theo Công giáo, họ là Phật tử, Hồi giáo, Tin lành đã theo dõi cuộc bầu cử giáo hoàng với sự quan tâm và tò mò. Đối với chúng tôi, đây là thời điểm để làm chứng và truyền giáo. Cha Paul Angmin, một linh mục dòng Đa Minh nói với hãng tin Fides rằng, Chúng tôi tin chắc rằng Đức Giáo Hoàng Leo sẽ quan tâm đến những cuộc xung đột bị lãng quên, đến nỗi đau khổ của người nghèo, những người bị thiệt thòi, đến những người tị nạn đang sống ở Myanmar và những nơi khác trên thế giới. Chúng tôi biết rằng Ngài sẽ là tiếng nói của những người không có tiếng nói. Phát biểu với hãng tin Fides, ông Joseph Kung, một giáo dân Công giáo từ Yangon nói, chúng tôi vẫn chưa biết rõ về Đức Tân Giáo Hoàng Leo, nhưng chúng tôi biết rằng Ngài có một kinh nghiệm truyền giáo quan trọng. Do đó, chúng tôi tin rằng Ngài sẽ dành sự quan tâm lớn cho tất cả các quốc gia truyền giáo ở Nam Bán Cầu. Hơn nữa, Ngài là người nói được nhiều ngôn ngữ và việc Ngài nói tiếng Anh sẽ giúp giao tiếp dễ dàng hơn với nhiều thực thể ở châu Á và chắc chắn là với các giám mục và tín hữu của Myanmar. Trong những ngày này, giáo hội Myanmar cũng đang kêu gọi trợ giúp từ các cộng đồng giáo hội, đặc biệt ở Mandalay, xây dựng lại các nơi thờ phượng. Nhu cầu trước mắt là sửa chữa các công trình nhà thờ bị hư hỏng, khôi phục các trung tâm cộng đồng và phòng học giáo lý, đồng thời tạo lên những không gian hội họp an toàn để cử hành phụng vụ và gặp gỡ cộng đồng. Cha Tổng đại diện Tổng giáo phận Mandalay nói, bằng cách này, chúng tôi sẽ có thể tiếp tục đời sống thiêng liêng và cộng đoàn của dân Chúa. Chúng tôi được kêu gọi giúp các cộng đoàn trỗi dậy trong đức tin và khả năng phục hồi. Đối với rất nhiều người đau khổ, chúng tôi là công cụ của lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Chúa trong thời điểm thử thách này. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của mọi tín hữu trên toàn thế giới.
Các tín hữu từ nhiều nơi trên thế giới đến tôn kính thi hài của Thánh Teresa Avila.
Tây Ban Nha. Đông đảo tín hữu từ nhiều nơi trên thế giới đã hành hương đến Aba de Tomes, Tây Ban Nha, để tôn kính thi hài của Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu, hay còn được gọi là Thánh Teresa Avila, được trưng bày công khai lần thứ ba kể từ khi Ngài qua đời vào năm 1582.
Vào ngày 28 tháng 8 năm ngoái, giáo phận Avila ở Tây Ban Nha xác nhận rằng ngôi mộ của Thánh Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh, đã được mở và thi hài của thánh nhân vẫn còn nguyên vẹn sau khi Ngài qua đời vào ngày 4 tháng 10 năm 1582, cách đây gần 5 thế kỷ. Trong những ngày này, thi hài Thánh Teresa Chúa Giêsu được đặt trong hòm kiến và các tín hữu có thể kính viếng Ngài từ Chủ nhật ngày 18 đến Chủ nhật ngày 25 tháng 5 tại đền thờ truyền tin cạnh đan viện của các nữ đan sĩ Cát Minh, trước nhà thờ Thánh Gioan Thánh Giá và đan viện của các đan sĩ dòng Cát Minh chân trần. Cha Joseph Kirkconnell, một linh mục của Tổng giáo phận Detroit, Michigan, Hoa Kỳ, đến Alba de Tomes trên đường hành hương đến Santiago de Compostela, cùng với 6 chúng sinh và một linh mục khác từ Đại chủng viện Thánh Tâm. Cha chia sẻ cảm xúc sau khi cầu nguyện bên trong đền thờ truyền tin, nối liền với đan viện của các nữ tu dòng Cát Minh, rằng cha mong muốn phát triển sự thân mật và gần gũi hơn với Chúa để cầu nguyện sốt sắng. Cách đơn giản là chỉ cần ở bên thi hài thánh nữ và xin Ngài cầu nguyện cho cha, cho tất cả các chúng sinh của cha và cho tất cả các linh mục trên thế giới. Còn bà Marie Cruz cùng gia đình, chồng và con trai mới vài tháng tuổi của họ đến để tôn kính thánh nhân. Bà chia sẻ, chúng tôi đến từ Salamanca và ngoài việc là người Công giáo và tín hữu, đối với chúng tôi, đây là một khoảnh khắc lịch sử. Tôi thực sự giới thiệu về điều này đến tất cả mọi người. Việc kính viếng vị thánh thật tuyệt vời. Một số đông tình nguyện viên thay nhau cộng tác với các tu sĩ dòng Cát Minh Nhật Phép trong những ngày thánh tích Thánh Teresa được trưng bày cho công chúng kính viếng. Iker Gonzalez, một DJ trẻ tuổi, cho thấy tấm ảnh Thánh Teresa trong ví của anh và cho biết, tôi luôn mang ảnh theo mình khi biểu diễn. Tôi đã đọc một kinh lạy cha, một điều đơn giản. Sau đó, tôi ngắm thánh nhân và thực sự thấy Ngài đã được bảo vệ tốt như thế nào trong những năm qua. Thật ấn tượng. Cha Miguel Langen Gonzalez, bề trên cộng đoàn dòng Cát Minh chân trần ở Alba de Tomes, giải thích, truyền thống tôn kính thi hài các thánh có từ thời các cộng đồng Kitô hữu đầu tiên. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, chúng ta, những người đã chịu phép rửa tội, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thi hài các thánh theo một cách đặc biệt, vì Chúa Thánh Thần đã thánh hóa cuộc sống của các thánh theo một cách phi thường. Qua thánh tích của các thánh, chúng ta được mời gọi đào sâu hơn mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, phúc âm và củng cố đời sống Kitô hữu của chúng ta. Với lòng tôn kính thi hài và thánh tích của Thánh Teresa Giêsu, chúng tôi, các thành viên của dòng Cát Minh chân trần, hy vọng rằng những người hành hương và du khách thông qua vị thánh có thể đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô với giáo hội của người và các bí tích, và có thể ra về khi được trở nên phong phú nhờ Thiên Chúa.
Giới trẻ Hoa Kỳ chuẩn bị cuộc hành hương thánh thể.
New York. Cuộc hành hương thánh thể của giới trẻ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu vào Chủ nhật ngày 18 tháng 5, trong hành trình kéo dài 36 ngày với quãng đường 5.300 km.
Theo cuộc họp báo công bố sự kiện vào ngày 12 vừa qua, cuộc hành hương năm 2025 bắt đầu bằng thánh lễ tại giáo xứ Thánh Gioan ở Indianapolis. Cuộc hành hương năm nay được tổ chức sau 4 cuộc hành hương thánh thể diễn ra đồng thời vào năm ngoái, bắt đầu từ những nơi xa xôi nhất và cuối cùng quy tụ tại Indianapolis, nơi diễn ra Đại hội Thánh thể Quốc gia vào tháng 7 năm 2024. Tuyến đường Threadshow 2025 được đặt theo tên của Thánh Catherine Threadshow sẽ được đưa vào đoàn rước qua 10 bang, bao gồm 2 bang đông dân nhất là California và Texas, cũng như 20 giáo phận công giáo và 4 giáo phận công giáo đông phương. Tại các điểm dừng trên đường đi, bao gồm nhiều đền thánh và nhờ thờ chính tòa, thánh lễ sẽ được cử hành bằng nhiều ngôn ngữ và phong cách phụng vụ khác nhau, bao gồm thánh lễ truyền thống bằng tiếng Latin, các đoàn tin mừng, ca ngợi và thờ phượng, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, đại diện cho 5 nghi lễ khác nhau của giáo hội. Theo tinh thần của năm thánh hy vọng đang diễn ra trong giáo hội công giáo toàn cầu, tuyến đường hành hương Threadshow tập trung vào chủ đề hy vọng và chữa lành, với các cuộc viếng thăm được lên kế hoạch không chỉ đến các nhà thờ nhưng còn đến các nhà tù và viện dưỡng lão. Ngoài ra, các dự án phục vụ và gặp gỡ người nghèo và những người cần được giúp đỡ đã được lên kế hoạch, bao gồm các cơ hội phục vụ người vô gia cư, thăm các bệnh viện và tham gia vào một dự án dịch vụ với tổ chức bác ái công giáo. Các thánh lễ đặc biệt và buổi cầu nguyện sẽ được cử hành dành cho các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay ở Wichita và Kansas, tại đài tưởng niệm của vụ đánh bom ở thành phố Oklahoma, ở biên giới phía Nam và ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng ở Los Angeles. Bên cạnh đó, nhiều vị thánh và chân phước có liên hệ với các điểm dừng chân cũng đã được nêu ra. Còn về lịch sự kiện của mỗi giáo phận dọc theo đường Mont Threadshow hiện có sẵn trên trang web của Đại hội Thánh thể Quốc gia. Trong cuộc họp báo, ban tổ chức cũng cho biết những người hành hương sẽ được một nhóm linh mục tuyên úy thay phiên nhau đồng hành và bất kỳ ai muốn tham gia một phần của lộ trình đều có thể đăng ký. Theo ban tổ chức, việc chuẩn bị cho trải nghiệm hành hương này bao gồm cả khía cạnh tâm linh và thực tế. Và những người hành hương bày tỏ hy vọng trải nghiệm này sẽ có tác động lâu dài đến cuộc sống và cho phép họ tiếp tục chia sẻ đức tin của mình với người khác.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Thời đại của Đức Giáo hoàng Leo 13 và thời đại chúng ta.
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, tiến sĩ Donald Brulo, chủ tịch Warren về nghiên cứu công giáo tại Đại học Tulsa, bang Oklahoma, đã chỉ ra sự tương đồng giữa thời đại của Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 và thời đại của chúng ta, cũng như những thách đố mà giáo hội ngày nay phải đối diện khi triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bắt đầu. Trong buổi gặp gỡ các hồng y, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã cho biết lý do Ngài chọn tên Leo, và Ngài đặc biệt nhắc đến Đức Giáo hoàng Leo thứ 13, nhà cải cách xã hội vĩ đại của cuối thế kỷ thứ 19. Tiến sĩ có thể cho biết đôi chút những gì Đức Giáo hoàng nói với chúng ta về mối liên hệ giữa thời của Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 và thời đại của chúng ta không?
Đức Giáo hoàng Leo 13 cai quản giáo hội từ năm 1878 đến năm 1903. Vì vậy, Ngài là giáo hoàng đầu tiên của thế kỷ thứ 20. Ngài sống trong một thời kỳ xã hội có nhiều thay đổi sâu sắc, thời kỳ mà giáo hội cần câu trả lời cho nhiều vấn đề xã hội cấp bách của thời đại. Đức Giáo hoàng Leo 14 nói cho chúng ta biết lý do tại sao Ngài chọn điều này, đặc biệt là khi nhắc đến sự vĩ đại của Đức Giáo hoàng Leo 13. Giáo huấn xã hội công giáo, thông điệp Rerum Novarum từ năm 1891 cho thấy đó là nền tảng cho tất cả các giáo huấn xã hội sau này. Đức Thánh Cha Leo 14 biết, như thời của vị tiền nhiệm, Ngài sống trong một giai đoạn xã hội có nhiều thay đổi, một sự thay đổi không chỉ thách đố giáo hội và các học thuyết của giáo hội, nhưng nó còn thách đố cả phẩm giá con người. Và vì vậy, khi lấy tên này, Ngài muốn chúng ta hiểu rằng, cũng giống như Đức Giáo hoàng Leo 13 đã sống trong thời kỳ chuyển giao giữa cuộc cách mạng công nghiệp và đã cố gắng xây dựng một con đường công giáo, một cách diễn tả công giáo, giữa hai mối nguy hiểm song song của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản tự do không bị ràng buộc. Đức Thánh Cha Leo 14 cho chúng ta biết, chính vì những thách đố đối với nhân loại ngày nay và những thách đố đối với phẩm giá con người, đặc biệt về vấn đề trí tuệ nhân tạo, nên Ngài đã lấy tên này để đánh dấu một giai đoạn mới mà giáo hội sẽ dấn thân đối diện với những vấn đề rất nghiêm trọng.
Đức Thánh Cha cũng đã nói về cuộc cách mạng công nghiệp mới. Vì vậy, một phần, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã đối diện với cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên. Tiến sĩ có thể giải thích một chút về điều đó không? Và có thể chia sẻ một vài suy nghĩ về những điều mà Đức Thánh Cha đang nói đến khi nhắc về một cuộc cách mạng công nghiệp mới.
Vào thời của Đức Giáo Hoàng Leo 13, có một làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ. Trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ, dân chúng rời bỏ các nông trại để chuyển đến các thành phố. Và khi làm như vậy, họ phải đối diện với những điều kiện sống tồi tệ, điều kiện lao động khắc nghiệt. Họ bị các chủ doanh nghiệp ngăn cản việc thành lập công đoàn. Họ cũng bị mua chuộc bởi những hệ tư tưởng chính trị mới nhằm lật đổ các hệ thống hiện có. Và Ngài muốn củng cố quyền lợi của người lao động, muốn đề cao phẩm giá của công việc và phẩm giá con người, đặc biệt trong đơn vị xã hội cốt lõi, đó là gia đình nhân loại. Ngày nay, Đức Thánh Cha Leo 14 đã nhận thấy một bước ngoặt mới. Và bước ngoặt đó, theo tôi, chính là sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo và cơ giới hóa, sự phát triển của robot và những thách đố mà điều đó sẽ đặt ra trong 10 hay 20 năm tới, thậm chí có thể sớm hơn đối với phẩm giá của người lao động. Đặc biệt, thách đố này không chỉ nhắm đến lao động chân tay, tức là những công nhân nhà máy mà Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã quan tâm, nhưng còn nhắm đến lao động trí óc, đó là các nhân viên văn phòng, lập trình máy tính, giáo viên và nhiều người khác. Và Ngài muốn đi đầu trong việc đảm bảo rằng cuộc chuyển mình này, cuộc chuyển mình mang tính quyết định đối với nhân loại, được thực hiện một cách đúng đắn. Giáo hội luôn đồng hành với nhân loại qua những giai đoạn chuyển biến sâu sắc suốt 2.000 năm qua, và giáo hội phải có một phản ứng cẩn thận, chân thật và rõ ràng để giúp cho con người duy trì vị thế, cuộc sống của mình trong công lý, phẩm giá lao động và phẩm giá con người.
Tôi muốn nói thêm về hai điểm mà tiến sĩ vừa nêu ra và tôi đặc biệt chú ý. Thứ nhất, tiến sĩ nói về phẩm giá không chỉ của người lao động, nhưng còn của chính công việc. Và thứ hai, tiến sĩ nhắc đến việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã đối diện với hoàn cảnh khốn khổ của tầng lớp lao động. Giờ đây, như tiến sĩ nói, sự thay đổi đang diễn ra từ lao động tay chân sang lao động trí óc trong thời nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang chứng kiến ở rất nhiều nơi trên thế giới, người lao động vẫn đang bị bóc lột trong những công việc sản xuất, đặc biệt là để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của thế giới phát triển, trong khi chính họ lại đến từ các quốc gia đang phát triển. Cả hai chủ đề này, phẩm giá của công việc và sự bóc lột lao động ở quy mô toàn cầu, cũng đều là mối quan tâm rất sâu sắc của Đức Giáo Hoàng Francisco. Và tôi nghĩ Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang đề cập đến điều đó.
Tôi nghĩ Ngài rất nhạy cảm trước những nhu cầu của người lao động bị bóc lột, vì Ngài từng là giám mục truyền giáo ở Nam Mỹ. Ngài biết rất rõ tình trạng của hệ thống kinh tế toàn cầu, thường dựa vào lao động giá rẻ, và đôi khi, đáng tiếc, còn dựa vào lao động nô lệ ở một số quốc gia trên thế giới. Vì vậy, Ngài sẽ trở thành tiếng nói cho những người đó, giống như Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã từng là tiếng nói cho những người không có tiếng nói trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ tiếp tục truyền thống đó và Ngài sẽ lên tiếng nói cho những ai đang bị đe dọa, đang chịu tổn thương bởi những hình thức bóc lột bất công khác nhau trên thế giới này. Và theo nghĩa đó, Ngài sẽ tiếp nối tinh thần của Đức Giáo Hoàng Francisco.
Tôi nghĩ tiến sĩ nói đến văn kiện mà Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đề cập, Rerum Novarum, nền tảng giáo huấn xã hội công giáo sau này. Tôi muốn quay lại lịch sử. Và tiến sĩ có thể cho chúng tôi biết một chút bối cảnh xung quanh thông điệp đó, để nó không đứng riêng lẻ. Văn kiện là một phần của giáo huấn rất rộng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13.
Đức Giáo Hoàng Leo 13 cai quản giáo hội trong một thời gian dài. Triều của Ngài rất ổn định, và trong suốt thời gian đó, Ngài đề cập đến rất nhiều vấn đề. Và Rerum Novarum chỉ là một dấu ấn mà Ngài để lại cho giáo hội, cho giáo huấn xã hội, và là một phần của sự trở về rộng lớn hơn và toàn diện hơn với tinh thần, trở về với con người, xem xét về mối quan hệ đúng đắn giữa nhân loại với Thiên Chúa, không chỉ xem xét những nguyên tắc chính trị theo chiều ngang. Bằng cách đặt nhân loại trong mối tương quan trực tiếp với Thiên Chúa, chúng ta bắt đầu thấy tầm quan trọng của những điều mà Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã nhấn mạnh, như mức lương đủ sống, quyền được thành lập các công đoàn lao động, quyền được lao động tử tế và danh dự, bởi vì điều đó thể hiện phẩm giá của con người và nhu cầu chu cấp cho gia đình. Và vì thế, Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ tiếp tục điều đó trong sứ vụ của Ngài. Những hoàn cảnh mà Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã phải đối diện thật sự khắc nghiệt. Đó là một thế kỷ mà giáo hội đã phải trải qua nhiều cuộc cách mạng, với vô số thách đố đối với thẩm quyền của giáo hội. Nhưng không chỉ riêng đối với thẩm quyền của giáo hội, nhưng còn đối với các trụ cột ổn định truyền thống của xã hội như nhà nước, gia đình và tất cả những khía cạnh khác trong đời sống của chúng ta. Đức Leo XIII đã đảm bảo rằng, với sự khôn ngoan của giáo hội, với sự khôn ngoan của Thánh Thomas Aquino mà Ngài hết sức ủng hộ qua việc thực hành kinh Mân Côi, điều mà Ngài viết qua rất nhiều thông điệp, qua việc đặt trọng tâm nơi Thiên Chúa, qua sự chú trọng đến phẩm giá của con người, để đưa một viễn tượng mới và toàn diện về giáo huấn xã hội Công giáo và công lý xã hội Công giáo, một viễn tượng sẽ tiếp tục bền vững trong thế kỷ thứ 20 và trở thành nền tảng cho rất nhiều giáo huấn của các giáo hoàng sau này.
Liên quan đến thông điệp Rerum Novarum, như tiến sĩ đã nói, đó là một phần trong bối cảnh có một cái nhìn toàn diện về giáo huấn xã hội Công giáo. Nhưng các vị giáo hoàng kế tiếp đã đặc biệt tái nhấn mạnh thông điệp này. Chúng ta đã thấy Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 khoảng 40 năm sau đó. Tôi tin rằng Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục 80 năm sau và Đức Giáo hoàng John Phaolô đệ nhị đánh dấu kỷ niệm 100 năm của thông điệp Rerum Novarum. Thông điệp này cũng tiếp tục được nhấn mạnh trong huấn quyền của Đức Biển Đức và Đức Francisco. Nhưng có một câu hỏi mà một số người có thể đặt ra. Giáo hoàng có quyền gì để đề cập đến các vấn đề kinh tế? Các ngài có quyền gì để nói về mức lương tối thiểu, về tiêu chuẩn dành cho người lao động, về cách mà chính phủ, giới chủ và người lao động nên tương tác với nhau? Vậy có lẽ để kết thúc, tiến sĩ có thể chia sẻ một chút về lý do tại sao các giáo hoàng và giáo hội lại có thể lên tiếng về những vấn đề này không?
Vẫn có những điều chắc chắn về mặt đạo đức như phẩm giá con người, quyền được hưởng mức lương đủ để nuôi sống gia đình, quyền được bảo vệ gia đình trong phạm vi xã hội, quyền được bảo vệ các quyền lợi của người lao động. Lý do mà giáo hội lên tiếng về những điều này không phải là để đưa ra một chương trình chính trị cụ thể, nhưng để vạch ra những ranh giới mà con người không thể vượt qua. Không ai có thể phủ nhận phẩm giá của người lao động khi trả cho họ một mức lương bất công, một điều kêu thấu đến trời cao đòi công lý. Và vì vậy, đây là điều gì đó thuộc về Kinh Thánh. Đây là điều mà các giáo hoàng đã thường nhấn mạnh trong suốt lịch sử. Bạn nói đúng, Đức Giáo hoàng Leo XIII đã cung cấp điều này, tiêu chuẩn chung này được các giáo hoàng thường xuyên nhắc lại. Và đó là lý do tại sao điều này thực sự đã đi trọn một vòng đến Đức Giáo hoàng Leo XIV và việc Ngài chọn tông hiệu giáo hoàng và sự tôn trọng sâu sắc của Ngài đối với giáo huấn xã hội của giáo hội và quyền can thiệp của giáo hội để bảo vệ phẩm giá không chỉ của các tín hữu, nhưng còn là phẩm giá của tất cả con người nói chung.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Kinh kính mừng, hoa dâng kính mẹ trong tháng 5.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang sống trong tháng 5, tháng mà các tín hữu khắp nơi đều bày tỏ lòng yêu mến cách đặc biệt với mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của chúng ta. Lòng yêu mến này được thể hiện theo những cách thức khác nhau. Trong một buổi tiếp kiến chung vào tháng 4 năm 2022, Đức Cố Giáo hoàng Francisco đã không ngừng nhắc các tín hữu về tháng 5. Ngài nói với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha: "Vào đầu tháng 5 này, tôi nhắc lại lời Đức Mẹ Fatima yêu cầu ba trẻ mục đồng, hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày cho hòa bình trên thế giới và cho chiến tranh chấm dứt. Tôi cũng xin anh chị em hãy lần hạt mân côi để cầu nguyện cho hòa bình." Chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy hiểu cách sâu xa hơn về mẹ Maria, sống gắn bó mật thiết với mẹ, chào đón mẹ như một người mẹ thiêng liêng và là mẫu mực của lòng trung thành với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nói với các tín hữu nói tiếng Đức: "Lòng đạo đức bình dân, dân tháng 5 cách đặc biệt cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa và mẹ chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy tìm nơi nương tựa dưới sự bảo vệ của mẹ, để mẹ có thể giúp đỡ chúng ta trong lúc khốn cùng và giải thoát chúng ta khỏi mọi nguy hiểm. Đối với tín hữu Công giáo Việt Nam, một hình thức truyền thống của lòng sùng kính mẹ Maria trong tháng năm là những buổi dâng hoa tại các cộng đoàn, các giáo xứ với những bông hoa muôn sắc, tượng trưng cho các nhân đức và vẻ đẹp của Đức Mẹ. Tháng năm về con dâng lên mẹ, ngàn hoa thơm ngát ướp hương chiều rơi, chắp tay quỳ dâng kính mỹ lệ, hòa cùng muôn khúc thánh ca tuyệt vời. Đây ngàn hoa, muôn lời ca kết từ phương xa trước tòa dân tiếng. Mẹ từ bi thương nhận đi, cho đời con luôn sống vui êm đềm. Trong thế giới Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ xưa, tháng năm được dành riêng cho các nữ thần ngoại giáo có liên quan đến việc sinh sản và mùa xuân, là các nữ thần Artemis và Flora. Kết hợp ý nghĩa này với các nghi lễ châu Âu khác kỷ niệm mùa xuân mới, nền văn hóa phương Tây xem tháng năm là tháng dành riêng cho sự sống và tình mẫu tử. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà nhiều quốc gia cử hành ngày của mẹ trong tháng năm. Vào thế kỷ thứ 13, vua Alfonso thứ 10, vị vua được biết đến như là vị vua khôn ngoan của Castile và León, ở Las Cantigas de Santa Maria, đã tôn vinh Đức Maria như hoa hồng của các hoa hồng, hoa của các hoa, người phụ nữ giữa những người phụ nữ, quý bà duy nhất, ánh sáng của các thánh và của các tầng trời. Sau đó, Trần Phước Henry Suso, một nhà thần bí người Đức sống giữa những năm 1295 và 1366, trong cuốn sách Sự Khôn Ngoan Vĩnh Cửu đã cầu nguyện với Đức Mẹ. Nguyện cho mẹ, bình minh đang lên, được chúc tụng trên tất cả các sinh vật và phúc cho đồng cỏ hoa hồng đỏ của khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, được tô điểm bởi bông hoa màu đỏ ruby của sự khôn ngoan vĩnh cửu. Và cũng chính vào thời Trung Cổ, Kinh Mân Côi đã ra đời và tên gọi của Kinh có nghĩa là hoa hồng. Lòng sùng kính Đức Mẹ vào tháng 5 xuất phát từ Roma, khi để chống lại sự thiếu trung thành và đời sống thiếu đạo đức của các sinh viên, cha Latomia dòng tên đã dâng tháng 5 cho Đức Mẹ. Sau đó, việc đạo đức này được cử hành rộng rãi trong dòng tên và tiếp đó tại các nhà thờ theo nghi lễ Latin. Thánh Philippe Neri đã dạy những người trẻ của Ngài dâng hoa xung quanh bàn thờ Đức Mẹ. Hát ngợi khen mẹ, dâng những hành động hy sinh để tôn vinh mẹ. Các vị giáo hoàng sau đó đã cổ võ lòng tôn kính Đức Mẹ trong tháng 5. Đặc biệt, Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục viết: tháng 5 là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến, tình yêu mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu ở cả trong thánh đường cũng như nơi tư gia dâng lên mẹ từ các tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và yêu mến cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ. Các tín hữu dùng các sắc hoa dâng kính mẹ để bày tỏ lòng yêu mến các nhân đức của mẹ và dùng các loài hoa ca tụng vẻ đẹp của mẹ. Màu hoa trắng biểu trưng cho sự trong sạch tinh khiết của mẹ. Mẹ không hề vấn vương tội tình. Hoa vàng biểu trưng tình yêu thanh cao của mẹ. Hoa xanh nói lên niềm hy vọng cậy trông không hề nao núng của mẹ. Hoa tím nhắc lại lòng kiên trung sắc son của mẹ với Chúa. Hoa đỏ biểu trưng cho những hy sinh mẹ đón nhận khi thưa xin vâng với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chắc chắn, những sắc hoa hay những bông hoa không thể nào diễn tả hết sự tuyệt mỹ của mẹ, nhưng có thể diễn tả một phần lòng yêu mến của chúng ta đối với mẹ. Những bông hoa xinh đẹp này diễn tả lòng yêu mến của chúng ta đối với mẹ, nhưng cũng là những mong ước được trở nên ngày càng xinh đẹp như mẹ. Những bông hoa tượng trưng cho hoa lòng của chúng ta. Chúng ta dâng kính mẹ những bông hoa thiêng của lòng đạo đức, của các việc lành bác ái, của những hy sinh nguyện cầu, từ bỏ ý riêng để sống theo lời Chúa, để yêu mến tha nhân, để xây dựng gia đình, giáo hội và xã hội. Lạy mẹ Maria, tháng năm về, chúng con lại được sống những ngày tháng yêu kính mẹ cách đặc biệt. Chúng con nhớ lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi đọc kinh Mân Côi trong gia đình hay riêng cá nhân theo hoàn cảnh của mỗi người để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ nhưng lại là bông hoa mà mẹ yêu thích và mong muốn chúng con dâng lên mẹ. Xin mẹ giúp chúng con khi đọc kinh Mân Côi cũng nhớ xin mẹ gìn giữ sự trong trắng của tâm hồn chúng con, giúp chúng con luôn vững lòng trông cậy trước những khó khăn thử thách. Biết khiêm nhường, hy sinh nhẫn nhịn, không sống ích kỷ nhưng hy sinh cho nhau. Biết chịu đựng những đau khổ và hiệp thông với ơn cứu độ của Chúa. Đặc biệt, trong tháng năm này, chúng con muốn dùng lời kinh kính mừng để cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội một vị mục tử mới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, và xin nhờ lời mẹ chuyển cầu, xin Chúa gìn giữ Ngài, chúc lành cho Ngài và ban cho Ngài đức tin mạnh mẽ, lòng trông cậy vững vàng, tình mến sâu xa, để Ngài hướng dẫn đoàn chiên của Chúa đến với Chúa Kitô, niềm hy vọng không làm thất vọng và dẫn dắt thế giới trở về với sứ mạng yêu thương, kiến tạo hòa bình, chung sống hòa hợp. Lạy mẹ, xin giúp cho những lời chúng con nguyện cầu vọng lên trước tòa Chúa. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.